Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 6 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói Nga chặn ngũ cốc của Ukraine là phạm tội ác chiến tranh; bị ngăn chặn chuyển hàng hóa cho Kaliningrad, Nga cảnh báo Litva; Trung Quốc loan báo thử nghiệm tên lửa đánh chặn; Thủ tướng Hun Sen nói nhờ Việt Nam mà Campuchia mới có được ngày hôm nay; và Mỹ kêu gọi Việt Nam thả nhà hoạt động môi trường Ngụy Thị Khanh, cùng với nhiều tin tức thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Nga chặn xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc của Ukraine là phạm tội ác chiến tranh. Lãnh đạo chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu nói hôm 20 tháng 6 khi các bộ trưởng ngoại giao EU họp để thảo luận về cách thức giải phóng nông sản cho bối cảnh khủng hoảng lương thực toàn cầu. Ukraine là một trong những nước sản xuất lúa mì hàng đầu thế giới, nhưng các lô hàng của họ đã bị đình trệ và hơn 20 triệu tấn ngũ cốc đã kẹt trong các kho chứa kể từ khi Nga xua quân vào xâm lược hồi tháng 2 và ngay sau đó phong tỏa các cảng của Ukraine. Nga phủ nhận trách nhiệm về cuộc khủng hoảng lương thực, đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow đã khiến giá lương thực toàn cầu tăng vọt. Liên Hợp Quốc cảnh báo về nạn đói ở các nước nghèo vốn phụ thuộc nhiều vào ngũ cốc nhập khẩu. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại EU, Joseph Borrell, kêu gọi Nga mở các tuyến hàng hải trên Biển Đen, vốn rất quan trọng trong việc xuất khẩu một lượng lớn hơn ngũ cốc Ukraine. Người ta không thể tưởng tượng hàng triệu tấn lúa mì vẫn bị chặn ở Ukraine trong khi ở phần còn lại của thế giới người dân đang đói, ông nói với báo giới khi ông đến tham dự cuộc họp ở Luxembourg. Đây là tội ác chiến tranh thực sự. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 8 tháng 6 nói trách nhiệm giải quyết vấn đề các lô hàng ngũ cốc nằm trong tay Ukraine bằng cách tháo gỡ mìn các tuyến đường tiếp cận các hải cảng ở Biển Đen và Moscow không cần phải làm gì vì họ đã thực hiện các cam kết cần thiết. EU ủng hộ những nỗ lực của Liên Hiệp Quốc để làm trung gian một thỏa thuận nối lại xuất khẩu đường biển của Ukraine để đổi lấy việc tạo điều kiện xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga. Nhưng điều đó sẽ cần được Moscow bật đèn xanh. Trong khi đó, Đức và các nước khác đang nỗ lực để tạo điều kiện vận chuyển ngũ cốc bằng đường bộ để giải phóng ít nhất một lượng mùa màng đã thu hoạch trong lúc vụ mùa thu hoạch mới đang bắt đầu, còn một phần lượng thu hoạch cũ vẫn đang nằm trong các kho chứa của Ukraine. Kiev đã thu hoạch con số kỷ lục 84 triệu tấn ngũ cốc vào năm 2021, tăng từ 65 triệu tấn hồi năm 2020. Năm nay, nông dân đã gieo trồng 14,2 triệu hecta ngũ cốc mùa xuân, giảm so với 16,9 triệu hecta vào năm 2021 do cuộc xâm lược của Nga, theo Bộ Nông nghiệp Ukraine. Ngoại trưởng Đức cho biết Berlin ủng hộ Ba Lan và Rumani điều chỉnh tuyến đường sắt của họ để tạo điều kiện xuất khẩu ngũ cốc bằng đường bộ. Rõ ràng là cuối cùng chúng ta chắc chắn sẽ không đưa được toàn bộ ngũ cốc mắc kẹt ra khỏi Ukraine. Nhưng nếu chúng ta chỉ cần giải phóng được một phần nào bằng các con đường khác nhau, thì điều này sẽ có ích khi chúng ta đang đối mặt với thách thức toàn cầu, Ngoại trưởng Đức nói với các phóng viên ở Luxembourg. Nga hôm 20 tháng 6 cảnh báo Litva rằng trừ phi việc vận chuyển hàng hóa đến vùng Kaliningrad của Nga trên biển Baltic nhanh chóng được phục hồi, nếu không Moscow sẽ thực thi các biện pháp không nói rõ để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Với quan hệ Đông Tây ở mức thấp nhất trong nửa thế kỷ từ khi Nga xua quân xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, Vilnius đã cấm việc vận chuyển hàng hóa bị Liên minh châu Âu cấm vận qua lãnh thổ Litva đến và đi Kaliningrad, dẫn ra các quy tắc trừng phạt của EU. Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Litva tại Moscow để phản đối trong lúc Điện Kremlin nói tình hình đã vượt hơn mức nghiêm trọng. Tình hình còn nghiêm trọng hơn, phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trước báo giới. Quyết định này thực sự chưa từng có tiền lệ, nó vi phạm mọi điều. Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu Vilnius đảo ngược ngay lập tức điều mà họ coi là động thái thù địch công khai. Nếu quá cảnh hàng hóa giữa khu vực Kaliningrad và phần còn lại của Liên bang Nga qua ngõ Litva không được khôi phục hoàn toàn trong tương lai gần, thì Nga có quyền thực hiện các hành động để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết. Kaliningrad trước đây là cảng Königsberg, thủ phủ Đông Phổ, bị Hồng quân chiếm được từ Đức Quốc xã vào tháng 4 năm 1945 và nhường lại cho Liên Xô sau Đệ nhị Thế chiến. Nó nằm lọt thỏm giữa Ba Lan và Litva, hai nước thành viên NATO. Litva nói họ chỉ đơn thuần thực hiện các biện pháp trừng phạt của EU, một phần của các loạt biện pháp nhằm trừng phạt Tổng thống Nga Vladimir Putin vì hành động xâm lược Ukraine. Đó không phải là hành động của Litva, đó là các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17 tháng 6, Ngoại trưởng Litva nói với các phóng viên ở Luxembourg. Nó được thực hiện với sự tham vấn từ Ủy ban châu Âu và theo hướng dẫn của Ủy ban châu Âu. Tuyến hỏa xa thuộc sở hữu nhà nước Litva đã thông báo cho khách hàng rằng từ ngày 17 tháng 6, hàng hóa bị trừng phạt như thép và sắt sẽ không được phép đi qua Litva. Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm đánh chặn tên lửa từ đất liền và đạt mục đích đề ra. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, mô tả thử nghiệm này là mang tính phòng thủ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Trung Quốc đã tăng cường nghiên cứu tất cả các loại tên lửa từ những loại có thể phá hủy vệ tinh trong không gian đến tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân tân tiến nằm trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội đầy tham vọng do Chủ tịch Tập Cận Bình giám sát. Bắc Kinh từng thử nghiệm tên lửa đánh chặn trước đây. Lần gần nhất họ thông báo công khai một vụ thử nghiệm là hồi tháng 2 năm 2021 và trước đó là năm 2018. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết nước này đã tiến hành các thử nghiệm hệ thống chống tên lửa ít nhất kể từ năm 2010. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn vào cuối ngày 19 tháng 6 rằng thử nghiệm công nghệ đánh chặn tên lửa tầm trung trên mặt đất đã được thực hiện trong đêm. Thử nghiệm đã đạt được các mục tiêu đề ra, cơ quan này cho biết. Thử nghiệm mang tính phòng thủ và không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào. Ngoài ra, thông báo không cho biết gì thêm. Trung Quốc cùng với đồng minh Nga đã nhiều lần phản đối việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc. Trung Quốc lập luận radar lợi hại của hệ thống này có thể xâm nhập lãnh thổ của họ. Trung Quốc và Nga cũng đã tổ chức các cuộc tập trận chống tên lửa mô phỏng. Trung Quốc ít tiết lộ về các chương trình tên lửa của họ, ngoài những tuyên bố ngắn gọn thi thoảng của Bộ Quốc phòng hoặc tên truyền thông nhà nước. Năm 2016, Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận họ đang đẩy mạnh các thử nghiệm hệ thống chống tên lửa sau khi hình ảnh xuất hiện trên truyền hình nhà nước. Bắc Kinh nói rằng công nghệ này cần cho quốc phòng và an ninh quốc gia. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hoa Kỳ cho biết họ quan ngại sâu sắc về bản án ngày 17 tháng 6 mà chính quyền Việt Nam tuyên với nhà hoạt động môi trường Nguyễn Thị Khanh và kêu gọi Việt Nam thả bà, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 19 tháng 6. Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Khanh, người được quốc tế công nhận với công việc thúc đẩy các vấn đề về biến đổi khí hậu và các vấn đề năng lượng bền vững ở Việt Nam, cũng như các nhà hoạt động môi trường khác hành động vì lợi ích của Việt Nam và người dân đang bị bắt giữ, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một thông cáo. Thông cáo này không nói rõ bà Khanh bị kết án vì lý do gì. Tuy nhiên, theo thông tin của AFP, thì bà Khanh đã bị Tòa án Hà Nội kết án 2 năm tù vì tội trốn thuế. Bà Khanh được trao giải thưởng về môi trường hồi năm 2018 vì những thành tích hoạt động nhằm cắt giảm carbon ở Việt Nam trong bối cảnh chính phủ Việt Nam đã cam kết với quốc tế nền kinh tế của họ sẽ trung hòa carbon vào năm 2050. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với chính quyền và nhân dân Việt Nam đã cứu mạng sống của ông vào 45 năm trước khi ông tìm đường sang Việt Nam để chạy trốn chế độ Pol Pot. Ông Hun Sen đưa ra phát biểu này với người dân địa phương khi đến thăm khu vực lối mở thuộc xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, nơi mà ông lần đầu tiên bước chân sang Việt Nam để tìm kiếm sự giúp đỡ vào ngày 20 tháng 6 năm 1977. Chuyến đi sang Việt Nam này là một hoạt động trong chương trình kỷ niệm 45 năm ông Hun Sen ra đi tìm đường cứu nước, có tên gọi Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Trước đó, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã sang Campuchia dự lễ kỷ niệm và cùng đi với ông Hun Sen về xã Lộc Tấn. Hai vị thủ tướng đã đến thắp hương trồng cây lưu niệm tại bia tưởng niệm địa điểm X-16, nơi ghi dấu chân đầu tiên của ông Hun Sen ở Việt Nam. Bước chân sang Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, bữa cơm đầu tiên tôi được ăn sau hàng năm trời đói khổ, có ý nghĩa hơn hàng vạn tấn gạo lúc bình thường, ông Hun Sen được thông tấn xã Việt Nam dẫn lời nói với người dân xã Lộc Tấn. Tính mạng của tôi được bảo toàn, Nếu không có sự giúp đỡ của nhân dân Việt Nam thì có thể không có một Hun Sen cũng như Campuchia hiện nay, ông Hun Sen nói thêm. Ông Hun Sen cho rằng sự giúp đỡ của người dân Việt Nam thể hiện tinh thần hữu nghị trong sáng, tốt đẹp giữa hai nước và bày tỏ mong muốn quan hệ song phương sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bình vững, cũng theo hãng tin nhà nước Việt Nam. Ông cho rằng quan hệ Việt Nam-Campuchia trong 45 năm qua ngày càng phát triển và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực và cho biết đã thống nhất xây dựng khu vực biên giới này thành biểu tượng quan hệ giữa hai nước. Thủ tướng Campuchia cũng gửi lời cảm ơn đến Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam cách nay 45 năm đã giúp ông lập căn cứ, xây dựng lực lượng để sau này về nước lật đổ Pol Pot. Cảm ơn quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh xương máu cứu nhân dân Campuchia khỏi nạn diệt chủng, theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ. Tuy nhiên, việc Việt Nam đưa quân tình nguyện vào Campuchia đã bị cộng đồng quốc tế lúc đó lên án là xâm lược, khiến Việt Nam chịu sự lên án, cô lập và cấm vận trong thời gian dài. Ông Hun Sen đã gọi điều này là bất công cho Việt Nam và khẳng định phiên tòa quốc tế xét xử các lãnh đạo Khmer Đỏ sau đó đã lấy lại công bằng cho Việt Nam, theo tường thuật của Đài truyền hình Việt Nam. Trước đó, phát biểu tại lễ kỷ niệm ở Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng Việt Nam rút quân về nước vào năm 1989 trong niềm tự hào, vinh quang, với những tình cảm lưu luyến, thấm thiết nghĩa tình của nhân dân Campuchia anh em, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả, vẻ vang, vô tư, trong sáng, hiếm có. Tuy nhiên, khác với những lời lẽ có cánh của lãnh đạo hai nước, giữa Việt Nam và Campuchia vẫn tồn tại những ngờ vực nghi ngại lẫn nhau. Phnom Penh lâu nay vẫn được xem là đồng minh thân cận nhất của Bắc Kinh trong khối ASEAN, và trong bối cảnh Hà Nội và Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, Phnom Penh đã nhiều lần thể hiện lập trường đứng về phía Trung Quốc và phá vỡ sự đồng thuận chung của ASEAN trước Bắc Kinh. Mới đây nhất, Phnom Penh còn cho phép Trung Quốc xây dựng căn cứ hải quân Dream ở Sihanoukville trên vịnh Thái Lan sát lãnh thổ Việt Nam và cho di dời tòa nhà hữu nghị Việt Nam-Campuchia do phía Việt Nam xây dựng ra khỏi căn cứ để tránh xung đột với phía Trung Quốc, theo tờ Washington Post. Đảng đối lập lớn nhất trước đây của Campuchia do ông Sam Rainsy lãnh đạo, mà hiện đã bị chính quyền ông Hun Sen giải thể, đã nhiều lần cáo buộc Việt Nam chiếm đất của Campuchia. Năm 2022 được hai nước xác định là năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia với nhiều hoạt động kỷ niệm.
Dư luận tại Việt Nam tỏ ra vui mừng khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị bắt giam trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty Việt Á và một số nơi liên quan. Nhiều người đã lên mạng xã hội bày tỏ mong muốn có những mức án nặng, đích đáng với những hành động mà họ gọi là hút máu nhân dân ngay trong hoàn cảnh khó khăn nhất giữa đại dịch COVID. Riêng đối với người dân Hà Nội, vụ Chủ tịch Anh bay ghế và sổ khám gây chú ý hơn. Nhiều người cho rằng từ khi ngồi ghế Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ cho tới khi ngã ngựa ở Hà Nội, ông chưa làm được cái gì ra hồn, như tâm sự của anh Đặng Thành Trung, một cư dân ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, rằng
mà nói chung là nó lên nó chẳng làm được cái gì đâu.
Một cư dân ở quận Đống Đa tên Lương Duy Minh cho rằng việc đưa ông Chu Ngọc Anh về làm Chủ tịch Hà Nội không phải là do công tác cán bộ của chế độ Cộng sản hiện nay không tốt, mà thực tế chẳng có ai để mà chọn khi mà lãnh đạo nào cũng như lãnh đạo nào toàn gian tham. Theo anh Nguyễn Quang Anh, một phóng viên lâu năm tại Hà Nội, thì gần 2 năm qua, kể từ khi nhậm chức Chủ tịch Hà Nội, dù ông Ngọc Anh chưa làm được gì nhưng cũng chưa gây ra bê bối tai tiếng lớn nào. Mà cơ sự khiến ông bay ghế và bị bắt là liên quan tới vụ Việt Á khi ông còn làm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ. Dù mừng vì các vụ bê bối được phanh phui, nhưng phần lớn mọi người khi chia sẻ với VOA đều cho biết không cảm thấy nhẹ nhõm, yên lòng vì họ tin rằng dưới chế độ độc tài hiện nay, một quan tham ngã ngựa sẽ có một quan tham khác, thậm chí là tham hơn, sẽ lên thay. Theo thực tế quan sát, họ nói lãnh đạo sau thậm chí thường tệ hơn lãnh đạo trước, như nhận xét của anh Nguyễn Hoàng Minh, một cư dân tại khu đô thị mới Mỹ Đình.
Nói chung là lãnh đạo nhà mình thì hôm nay là có tội. Nói giờ là thuộc cái phe yếu thì là bị lôi ra thí thôi.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình. Người dân có vẻ thờ ơ với mũi chích ngừa COVID thứ tư ở Việt Nam.
Sau sự hăng hái ban đầu thì dường như người dân Việt Nam ngày càng dè dặt với việc chích thêm vaccine ngừa COVID-19 trong bối cảnh quốc gia này đang triển khai chích mũi thứ tư cho người dân, theo tìm hiểu của VOA. Kể từ đầu tháng 6 năm 2022, một số địa phương ở Việt Nam đã tổ chức tiêm mũi thứ tư vaccine ngừa COVID-19, hay còn gọi là mũi nhắc lại thứ hai, cho các nhóm dân số trong diện rủi ro cao, bao gồm nhóm cao tuổi, nhóm có bệnh nền hay bị suy giảm miễn dịch và nhóm trên tuyến đầu có nguy cơ phơi nhiễm cao, công nhân các khu công nghiệp. Theo đó, Hà Nội triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn thành phố và đặt mục tiêu chích ngừa mũi thứ tư cho 95% người dân thuộc nhóm đối tượng, trong khi thành phố Hồ Chí Minh mở chiến dịch cao điểm chích mũi thứ tư kể từ ngày 14 tháng 6 cho đến cuối tháng. Cho đến tháng 6 năm 2022, đã có 63% dân số Việt Nam đã chích ngừa được 3 mũi, với 222 triệu liều vaccine đã được tiêm, theo số liệu do Bộ Y tế công bố, và chính quyền Việt Nam đang tăng cường tuyên truyền vận động người dân đi chích ngừa mũi thứ tư. Theo kế hoạch tiêm ngừa của Việt Nam, thì mũi thứ tư được tiêm ít nhất là 4 tháng sau mũi thứ ba, trong khi những người đã nhiễm COVID-19 phải chờ 3 tháng sau khi khỏi bệnh mới được tiêm. Theo lời của Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng được trang mạng VN Express dẫn lại, thừa nhận có tình trạng người dân không muốn tiêm mũi thứ tư do thấy dịch đã ổn hay trong người có miễn dịch rồi hay lo ngại tiêm nhiều quá sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Giống các loại vaccine khác, hiệu quả bảo vệ cơ thể sẽ giảm dần theo thời gian, nên việc tiêm nhắc lại rất quan trọng và mang ý nghĩa quyết định cho sự ổn định lâu dài khi mầm bệnh vẫn còn hiện diện trong cộng đồng. Ông Hưng được dẫn lời nói, kêu gọi người dân tiếp tục đi chích ngừa. Tuy nhiên, bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh thuộc Bệnh viện Nhi Đồng 1, nói với VOA rằng, ông tin ngoại trừ những người trên 80 tuổi hay người có bệnh nền không ổn định, những người còn lại chỉ cần chích 3 mũi là đủ. Theo lập luận của vị bác sĩ này, thì vaccine chỉ có hiệu quả đối với chủng Delta, còn đối với chủng Omicron, vốn là chủng virus corona phổ biến nhất hiện nay, vaccine không có giá trị.
Mà khi nó nhẹ như vậy, nó biến chủng như vậy thì chưa chắc gì vaccine nó có tác dụng. Vaccine nó đã là từ cái thời Delta mà Omicron sau này nó biến không bao nhiêu thể.
Còn trong trường hợp xuất hiện biến chủng nặng hơn, thì vaccine hiện nay cũng không làm được gì, cũng theo lời ông Khanh, mà phải phát triển vaccine mới. Một lý do nữa ông đưa ra để không cần triển khai chích mũi thứ tư đại trà ở thành phố Hồ Chí Minh là đa số người dân đã nhiễm hết rồi. Nhiễm xong rồi sau 6 tháng mà xung quanh còn người nhiễm thì mới chích, còn xung quanh không có ai bị hết thì chích làm gì? Ông lập luận và cho rằng trẻ em cũng không cần chích mũi nhắc lại. Ông chỉ ra một thực tế là có nhiều người đã chích ngừa mũi thứ tư nhưng vẫn bị nhiễm. Trước lập luận chích ngừa mũi thứ tư để phòng khi bị nhiễm, bệnh sẽ nhẹ hơn, ông phản bác. Chích xong mũi 3 thì bệnh đã nhẹ hơn, thì chích mũi 4 làm gì? Chúng ta đã thấy người đã chích mũi 4 nhẹ hơn mũi 3 đâu. Nói với VOA, với điều kiện giấu tên do sợ bị cơ quan khiển trách, một nhà báo ở thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng được ưu tiên chích mũi thứ tư, cho biết anh sau khi bị nhiễm COVID-19, anh không còn chích mũi 3 luôn. Lý do mà nhà báo này đưa ra là anh đã thấy dịch đã ổn rồi, đã có kháng thể tự nhiên từ lần nhiễm bệnh trước rồi, và ai biết chích nhiều quá sức khỏe có bị ảnh hưởng gì không? Anh cho biết ngay cả cơ quan anh, vốn có tới 90% nhân sự đã bị nhiễm, cũng không khuyến khích hay ép buộc nhân viên phải chích mũi 3 hay mũi 4, trong khi đối với hai mũi đầu tiên, cơ quan bắt buộc nhân viên phải đi chích mới được làm việc. Phóng viên giấu tên này cũng không lo ngại việc xuất hiện biến chủng mới, vì giờ đây đã có miễn dịch cộng đồng. Nếu dịch bùng lên lần nữa và nhà nước ép chích ngừa thì tôi cũng sẽ phải chích thôi, anh nói, và cho biết anh cũng không ủng hộ ba mẹ anh chích mũi thứ tư vì lo sợ tác dụng phụ. Bà Nguyễn Bích Thủy, 59 tuổi, cư ngụ xã An Khương Nam, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, cho biết cả gia đình bà đều đã tiêm đủ 3 mũi và đợi đến lượt đi chích mũi thứ tư. Bà nói bà có nghe nhiều người truyền miệng rằng tiêm mũi thứ tư sẽ bị giảm trí nhớ, nhưng bà không sợ giảm trí nhớ bằng sợ bị COVID-19. Bà Thủy từng làm công nhân khu công nghiệp ở Vũng Tàu vào lúc cao điểm dịch bệnh hồi năm 2021. Từ những gì bà chứng kiến, bà nói đến giờ bà vẫn còn ám ảnh, vẫn còn sợ, nên bà sẽ chích mũi vaccine thứ tư để không bị COVID luôn.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự Xóm chợ cuối cùng nơi cực Nam Tổ quốc.
Nói một cách văn vẻ thì đây là xóm chợ cuối cùng nơi cực Nam Tổ quốc. Hiện tại thì chợ bị xuống cấp nghiêm trọng với tình cảnh nước ngập thường xuyên nên việc mua bán gặp khó khăn. Cộng thêm vào đó còn là chuyện hai năm dịch giả đi qua với bao thăng trầm trong công ăn việc làm với người xứ này. Bà Trần Thị Thủy, một tiểu thương, kể.
Mình đang ngập nước ngập, gọi là lộ rồi ta đang làm rồi. Ít ai đi chợ chứ chợ này bán cũng được, có người nhà lòng rồi vậy đó, thành ra ta ít đi chợ nhà lòng luôn. Hư mà nó sửa không sửa biết nhiêu năm rồi, 53 năm vậy rồi. Dở tan quan vậy rồi, thành ra ta đi bán hàng rong nhiều. Thành ra ta ít đi chợ là lý do vậy đó. Chứ sợ mình cũng sung lắm, chứ lúc trước sung lắm.
Bây giờ thì thành ngôi chợ nằm buồn tên bên sông nước miệt cuối đất trời xứ Việt, thay vào đó là các xe hàng rong. Ông Lê Minh Quyển, cư dân bản địa, nhận xét.
Những cái chợ này giảm lại bởi vì bán hàng rong nè, xe chạy bán hàng rong quá trời. Ta ngồi nhà cũng lại tới chỗ mà bán rồi, nó khỏe hơn ví dụ mà đi chợ này.
Hàng hóa cho bán rong lẫn bán trong chợ ở hiện tại so với các năm trước thì sút giảm nhiều mặt hàng cá biển vốn là đặc sản xứ này. Ví dụ như cá khoai chẳng hạn, đã vậy chi phí dầu cho tàu cá rồi xăng cho xe cộ vận chuyển hàng hóa cũng đắt đỏ hơn nên nhìn chung khá ảm đạm. Ông Lê Minh Quyển nói tiếp.
Giờ cá khoai giờ là giảm luôn, giảm cá khoai luôn, giảm hết mùa, cá khoai hết mùa. Bây giờ nằm ở ngoài gửi như chuyện như bữa nay đằng này vô thì bên kia gửi qua, người ra ngoài mình đậu ngoài mình gửi cái người kế nó vô chứ không có vô là giàu quá trời.
Đời sống thời hậu dịch khó khăn nên tiểu thương hàng tươi sống nơi đây cùng lúc bán ở chợ và mang đi bán hàng rong. Bà Nguyễn Thị Tư, một tiểu thương bán cá biển, cho biết.
Ta gặp người ta ở đây còn
những ngày xăng dầu đắt đỏ thì tàu cá đành nằm bờ, sản lượng mỗi chuyến đánh bắt về rồi mang ra chợ bán. Nói theo nhận xét của tiểu thương nơi đây, đúng là không còn được dồi dào như trước, nhưng chẳng sao cả vì nước rồng rồi cũng đến lúc nước lớn.
Tiếp nối chương trình, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự thú vui làm vườn ở Mỹ.
Đây là công việc thường thấy ở nhiều gia đình sinh sống tại khu vực thủ đô Washington DC vào thời điểm này. Do cái lạnh năm nay kéo dài nên mùa trồng trọt và làm vườn của các gia đình đã phải chậm lại đến khoảng một tháng. Vì thế mà các khu vườn cho tới thời điểm này mới thực sự sinh động trở lại sau một mùa đông trơ trụi vì băng tuyết và nhiệt độ nhiều ngày xuống dưới mức âm 15 độ C. Còn đối với những gia đình chuyên trồng các loại rau trái để sử dụng trong thực đơn hàng ngày, thì vào thời điểm này, các mảnh vườn trước và sau nhà đã xanh mát sau khoảng hơn 3 tuần gieo trồng. Ông Thìn Nguyễn, thành phố Fortress, bang Virginia nói.
Năm nay có thể nói là thời tiết nó lạ lắm, không phải như thường năm, nó bất thường. Hồi trước, cách đây 2-3 năm trước là vì giữa tháng 4 đó là mình trồng được rồi. Nhưng mà để hôm nay phải nói rằng đầu tháng 5 thì trồng mới được. Vì cái thời tiết đầu tháng 5 nó không còn lạnh nữa. Khi mình trồng một cái cây mà mình nó còn non, chỉ có cần một đêm lạnh thôi thì coi như là nó có thể chết và hoặc là nó có sống nữa cũng mất sức à. Thành ra cái cây nó không có trái nhiều. Thế nên mình trồng mình phải theo dõi thời tiết mới trồng được. Nhưng năm nay đầu tháng 5 mình trồng thì hy vọng nó có kết quả nhiều hơn.
Chính vì mùa gieo trồng và làm vườn chậm lại do thời tiết lạnh kéo dài nên tới với các khu trang trại nhỏ hoặc các trung tâm bán giống cây trồng vào thời điểm này, người ta vẫn chứng kiến cảnh tấp nập sôi động. Làm vườn không chỉ là thói quen mang lại thú vui cây cảnh mà còn đem đến cho người ta một khoảng không gian sống chậm lại giữa nhịp sống hối hả hàng ngày ở Mỹ. Ông Thìn Nguyễn cũng chia sẻ thêm.
Tôi hy vọng là năm nay trồng trọt với nhất hàng là rau cải, rau muống với là tất cả những cái cây như là hậu qua hay bí đao, bầu hay bí thì tôi hy vọng là những ai mà năm nay mà họ trồng thì tôi hy vọng là có kết quả tốt là vì thời tiết bây giờ rất tốt.
Riêng đối với ông Thìn thì trong những ngày tới đây, ông đã hẹn với bạn bè và người thân tới nhà để thu hoạch khi một số loại rau trong vườn đã đủ lớn và cần được thu hái. Thường thì số lượng rau củ hàng năm từ những mảnh vườn phía trước và sau nhà của gia đình, ông không thể sử dụng hết, nên ông cũng là một trong những chủ vườn chuyên cung cấp rau củ miễn phí cho một số nhà hàng Việt ở địa phương. Ông Thìn tâm sự, có sức khỏe, được làm vườn để tặng miễn phí thành quả lao động của mình, thực sự đã là một niềm hạnh phúc đối với ông.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO. Ngày 18 tháng 5, chính phủ Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập Liên minh phòng thủ NATO. Đơn xin gia nhập NATO của hai nước này là do tác động trực tiếp của cuộc xâm lược quy mô lớn và vô cớ của chế độ Putin đối với nước láng giềng Ukraine. Vì cả hai quốc gia trước đây không liên kết về quân sự này đều đi đến kết luận rằng an ninh mà họ sẽ đạt được cao hơn nhiều so với nguy cơ đối kháng với những người lãnh đạo nước Nga. Tổng thống Joe Biden hoan nghênh quyết định của hai nước. Phần Lan và Thụy Điển làm cho NATO mạnh hơn, Tổng thống Biden nói. Và một NATO đoàn kết mạnh mẽ hơn là nền tảng an ninh của Mỹ. Mặc dù Phần Lan trước đây là thuộc địa của đế quốc Nga, và sau đó nước này đã có hai cuộc chiến tranh trong tư cách là một quốc gia độc lập chống lại Liên Xô trong thế kỷ 20. Một từ năm 1939 đến năm 1940, và hai là từ năm 1941 đến năm 1944. Trong giai đoạn sau Thế chiến thứ hai, Helsinki vẫn giữ quan hệ kinh tế chặt chẽ với Moscow và vẫn trung lập về mặt quân sự. Thụy Điển có một lịch sử không liên kết quân sự trong hai thế kỷ. Mặc dù cả Phần Lan và Thụy Điển đã tăng cường hợp tác với NATO trong những năm gần đây, nhưng trong quá khứ, cả các lãnh đạo chính trị của hai nước cũng như đa số công dân của họ đều không mong muốn trở thành thành viên NATO. Bây giờ điều đó đã thay đổi. Một trong những điều trớ trêu khủng khiếp xuất hiện từ cuộc chiến tàn bạo mà Điện Kremlin chọn để xâm lược Ukraine, đó là Vladimir Putin đang chống lại chính điều mà ông tuyên bố rằng ông sợ và muốn ngăn chặn, đó là sự mở rộng của NATO. Việc bao gồm Phần Lan và Thụy Điển sẽ củng cố an ninh của ba quốc gia Baltic hiện đang hình thành sườn phía đông bắc của NATO và giúp vô hiệu hóa sự bành trướng hung hãn gần đây của Liên bang Nga từ bán đảo Kola vào khu vực Bắc Cực. Trước sự hung hăng của Putin, Liên minh NATO với chủ trương phòng thủ và mưu tìm hòa bình ngay từ đầu vẫn mạnh mẽ, đoàn kết và là ngọn hải đăng cho các quốc gia quyết tâm bảo vệ chủ quyền và người dân của họ. Tổng thống Biden cho biết, việc có thêm hai thành viên NATO mới ở trên phía Bắc sẽ tăng cường an ninh cho liên minh của chúng ta và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác an ninh của chúng ta trên diện rộng. Ngày nay không còn nghi ngờ gì nữa về NATO. NATO hiệu quả, thích đáng và cần thiết hơn bao giờ hết.